This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com, hoặc quý vị có thể nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp với Mộng Lan từ miền Nam California và Hoàng Tín từ Dallas cùng Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng toàn thể quý thính giả trong buổi trưa thứ tư giữa tuần hôm nay. Và California chắc nắng vẫn đẹp phải không chị Mộng Lan?
Anh Hoàng Tín và chị Kim Thoa, Nam California ngày hôm nay nắng lên rực rỡ rất sớm, cao nhất hôm nay là 62, thấp nhất 50, có 20% cơ hội mưa dông ở những vùng đồi núi và thung lũng. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 66-49 và ngày cuối tuần là sẽ vào khoảng 67 cho đến 70 độ, rất là đẹp. Và có thể là tuần sau thì ngày thứ sáu Nam California sẽ có mưa, không biết ở Dallas cô thì như thế nào thêm Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Xin chào hai chị Mộc Lan, chị Kim Thoa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 74 độ. Bầu trời có rất là nhiều mây, thỉnh thoảng sẽ có nắng mặt trời xuất hiện. Cơ hội mưa trong ngày hôm nay là khoảng 40% và cao nhất sẽ lên đến khoảng 80 và thấp nhất là 61. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Tại Houston thì như thế nào chị Kim Thoa?
Vâng, Houston trời vẫn u ám một màu và ủ rột, cũng như là mưa vẫn lất phất rơi. Bây giờ là 76 độ, hôm nay lên cao nhất cũng khoảng 77 mà thôi. Cơ hội mưa cho chiều tối vẫn là 50% và buổi tối xuống thấp 71. Ngày mai tăng lên là 60%, cao 84 và ngày thứ sáu sẽ tới 80% sẽ mưa. Mời chị Mộng Lan với tin đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Hoa. Thưa quý khán giả, hàng trăm nhà hoạt động Pakistan đã chiếm một giao lộ đông đúc ở thủ đô Islamabad sang ngày thứ tư để phản đối việc hành quyết một người đàn ông đã ám sát một tỉnh trưởng, tìm cách thay đổi luật để bán bổ tôn giáo của nước này. Những người ủng hộ cho ông Mumtaz Qadri, người đã giết chết cố tỉnh trưởng tỉnh Punjab là ông Salman Taseer vào năm 2011, đã từ chối giải tán cho đến khi nào chính phủ đáp ứng yêu cầu của họ, trong đó có việc bảo đảm sẽ không cho phép sửa lại luật phỉ bán tôn giáo. Những người biểu tình đòi treo cổ một phụ nữ theo Kitô giáo, người được tỉnh trưởng bị sát hại binh vực cho những cáo buộc về tội phỉ báng. Cuộc biểu tình ngồi lì gần quốc hội Pakistan đã gây gián đoạn các sinh hoạt làm ăn và hành chánh thường nhật tại nhiều khu vực của thủ đô Islamabad, là vì giới hữu trách đã tắt các dịch vụ điện thoại di động tại thành phố và chặn một số con đường giao thông để ngăn những người từ nhiều nơi khác của Pakistan kéo đến tham gia cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình bắt đầu ngày 27 tháng 3, cùng ngày xảy ra vụ đánh bom tự sát lớn nhất nhắm vào các hoạt động mừng lễ phục sinh tại thành phố Lahore, làm ít nhất 72 người thiệt mạng. Nhiều nạn nhân là người Công giáo. Những người biểu tình tuần hành qua các đường phố thủ đô Islamabad để đập phá những hư hại phía sau trước khi tiến đến ngồi lì gần Quốc hội vào chiều ngày 27 tháng 3. Cảnh sát đã dùng hơi cay và đạn cao su để ngăn cản người biểu tình gây ra những vụ đụng độ, làm một số nhân viên an ninh bị thương. Và giới hữu trách ước tính là hệ thống hạ tầng xe buýt của thành phố bị hư hại nặng nề. Hàng chục ngàn người, đa số là nhân viên chính phủ, đã phải sử dụng hệ thống giao thông này để đi lại hàng ngày giữa hai thành phố. Và cảnh sát cũng đã bắt giữ hơn 200 người dính líu trong các vụ bạo động và các thủ lãnh biểu tình, đưa vào yêu sách và thả ngay những người bị bắt giữ. Bộ trưởng Nội vụ nói rằng các giới chức đang thương lượng với các thủ lãnh biểu tình để yêu cầu họ giải tán một cách ôn hòa, và nói rằng cảnh sát sẽ ra tay giải tán đám đông trong ngày 30 tháng 3, tức là ngày hôm nay, nếu thương lượng không thành. Ông cũng bác bỏ yêu sách được xem là bất hợp pháp của những người biểu tình và nói rằng thương lượng để mở ra một hành lang an toàn cho những người đập phá và phá hoại các công trình. Mời anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, trong bối cảnh mà Trung Cộng đang ngày càng tỏ rõ một cái tham vọng bá quyền gây căng thẳng trên Biển Đông, thì trong ngày hôm nay 30 tháng 3, thì Tổng thống Philippines là Benigno Aquino cũng đã thông báo là Manila đang có một cái kế hoạch để mà thành lập đội tàu ngầm để mà bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Philippines là một quốc gia nằm giữa Biển Đông và có nhiều những cái tranh chấp chủ quyền biển đảo với lại Trung Cộng. Thế nhưng tuy nhiên, lực lượng hải quân Philippines nói chung là còn rất là yếu, chưa có một cái lực lượng tàu ngầm. Sức mạnh của quốc phòng của cái đất nước phụ thuộc nhiều vào cái sự trợ giúp quân sự của Hoa Kỳ. Trong một cuộc họp trong ngày hôm nay tại thủ đô Manila, thì Tổng thống Aquino cũng đã nói rằng Philippines đang có cái nguy cơ sẽ mất toàn bộ cái vùng duyên hải phía Tây nếu mà thỏa mãn các đòi hỏi chủ quyền của Trung Cộng. Ông tuyên bố rằng là chúng ta phải đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội vì những đòi hỏi cấp bách để mà tự vệ. Tổng thống Philippines cũng đã nói thêm là chúng ta ở cái vị trí chuyển tiếp qua Thái Bình Dương và chúng ta đang nghiên cứu liệu có cần đến cái lực lượng tàu ngầm hay không. Lo ngại trước tham vọng của Bắc Kinh, những năm qua thì Philippines cũng đã gia tăng mạnh cái chi tiêu quân sự và ngân sách quốc phòng của Philippines cho cái năm nay đó là 2 tỷ rưỡi đô la và trông thực sự là chưa thấm vào đâu so với cái con số 146 tỷ đô la của Trung Cộng. Tổng thống Aquino của Philippines cũng đã khẳng định là nước này không muốn lao vào cái cuộc chạy đua vũ trang để mà chống lại bất kỳ nước nào khác. Thế nhưng các tranh chấp trên Biển Đông liên quan đến tất cả các nước. Vì về bản chất, các tranh chấp đó là làm mất ổn định trong cái khu vực có tầm chiến lược, trao đổi thương mại của cả thế giới. Thưa quý vị, vài năm gần đây thì Bắc Kinh ngày càng tỏ rõ cái tham vọng là muốn chiếm gần như là toàn bộ cái khu vực Biển Đông, liên tục có những cái hành động quân sự hóa nhằm xác quyết cái chủ quyền của họ ở những cái khu vực biển đảo đã chiếm hay hoặc là đang còn tranh chấp với các nước ở trong khu vực, trong đó có nhiều đảo mà Philippines đòi chủ quyền. Manila đã kiện lên tòa án trọng tài quốc tế các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh lên trên Biển Đông. Tòa sẽ ra phán quyết về cái vụ kiện này trong năm nay, thưa quý vị. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, trong một cái đoạn video mới nhất của nhóm IS, một phiến quân râu ria xồm xoàng đã cắt cổ 3 chiến binh người Kurd ngay giữa ban ngày ở một con phố đông đúc tại Iraq. Theo Express, đoạn video dài 6 phút đã được tung lên mạng ngày hôm qua, và tên chiến binh này không bịt mặt, cua dao đe dọa và cắt cổ những người đàn ông mặc đồng phục tù nhân màu cam bị bịt mắt đang quỳ trước mặt hắn. Ở trong đoạn băng, người ta có thể nhìn thấy những người dân đứng xem phía xa và xe cộ vẫn đang qua lại gần khu vực hành quyết. Đoạn video ghê rợn là thông điệp đe dọa IS gửi đến các chiến binh người Kurd. Nói trước máy quay, gã phiến quân được giới truyền thông Iraq xác định là công dân Iran nói rằng các ngươi sẽ không thể cản đường tấn công của nhóm nhà nước Hồi giáo. Các chiến binh Peshmerga thời gian qua đã tham gia cùng lực lượng quân đội Iraq và quân đội Hoa Kỳ để giải phóng thành phố Mosul, căn cứ của IS tại Iraq. Đoạn video được tung ra vào thời điểm mà IS đã và đang hứng chịu những thất bại nặng nề ở phía bắc của Raqqa, khi mà lực lượng người Kurd giành lại được những cái khu vực quan trọng trong tỉnh Hasaka. Trong một diễn biến khác liên quan, các lực lượng quân đội chính phủ Syria cho biết sau khi giành lại được thành phố cổ Palmyra từ tay IS tuần qua, họ đã phát giác rất nhiều bom mìn bị chúng gài lại chung quanh thành phố trước khi rút chạy. Và hãng thông tấn của Syria đưa tin quân đội Nga đã cử 100 kỹ sư rà phá bom mìn và cả những huấn luyện viên chó đánh hơi tới để giúp gỡ bỏ bom mìn đã bị nhóm IS gài lại tại Palmyra. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Nhìn sang Pháp thì Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay loan báo bác bỏ kế hoạch thay đổi quy định trong hiến pháp để cho phép tước quốc tịch của những kẻ khủng bố sinh ra tại Pháp. Thoạt đầu thì Tổng thống Pháp đưa ra đề nghị sửa đổi này sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris vào tháng 11 năm 2015, giết chết 130 người và làm bị thương hơn 350 người. Nhưng thượng nghị viện và Quốc hội Pháp đã không đồng ý với đề nghị này. Tổng thống François Hollande hôm nay nói rằng ông cố gắng đoàn kết đất nước và cho thấy rằng nước Pháp đứng lên đối diện với chủ nghĩa khủng bố. Đề nghị của Tổng thống Pháp gặp phải sự chống đối từ những người lo rằng người Hồi giáo sẽ là những mục tiêu bị nhắm đến không công bằng. Một số người so sánh điều này với việc tước bỏ quốc tịch của người Pháp gốc Do Thái trong đệ nhị thế chiến. Bộ trưởng Tư pháp đã từ chức hồi tháng Giêng sau khi phản đối kế hoạch của Tổng thống François Hollande. Ông Hollande nói rằng mặc dù ông thôi nỗ lực sửa đổi hiến pháp, ông vẫn cam kết bảo đảm an ninh cho Pháp và bảo vệ cho đất nước chống lại khủng bố.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama sẽ chủ trì cái hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân lần thứ tư trong hai ngày 31 tháng 3 và 1 tháng 4 năm 2016 tại Washington. Mà mục tiêu đó là tìm cách để mà ngăn ngừa không cho quân khủng bố có được một cái chất liệu nguyên tử hay hoặc là đến gần những cái cơ sở hạt nhân. Trong quá trình này thì các lãnh đạo thế giới đã tìm cách ngăn ngừa tốt hơn cái việc khủng bố ăn cắp, thu nhập các chất liệu hạt nhân, tăng cường các biện pháp chống nạn buôn lậu chất liệu nguy hiểm và cũng tìm cách để mà giảm các kho dự trữ uranium đã được làm giàu cũng như là cái chất plutonium đang phân tán trên thế giới. Mục tiêu khác nữa đó là tăng cường an ninh bảo vệ mạng tinh học của các trung tâm điện hạt nhân. Từ thượng đỉnh lần thứ nhất vào năm 2010 thì có 14 quốc gia đã bỏ những cái kho dự trữ chất liệu phóng xạ. Các quốc gia khác cũng đã tăng lên cái tốc độ trong cái việc giảm cái dự trữ của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì dù đã có một số những cái tiến bộ trên mặt an ninh, thế nhưng nỗ lực để mà chống cái mối đe dọa hạt nhân của những cái chính phủ đã giảm đi và vẫn còn rất là nhiều những cái khe hở về mặt an ninh tại nhiều cơ sở hạt nhân trên toàn thế giới. Năm 2014, 35 quốc gia cũng đã cam kết để mà thực hiện những cái nỗ lực nói trên. Thế nhưng, những nước nặng ký như là Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan lại không tham gia vào những cái cố gắng chung này. Công việc ngăn ngừa cái mối đe dọa hạt nhân, cách thức tiến hành từ những năm qua cần được tiếp tục như thế nào? Đó sẽ là một trong những cái vấn đề lớn được thượng đỉnh lần này, hội nghị cuối cùng của ông Obama chủ trì. Chính quyền của ông là cái đầu tàu của các hội nghị hạt nhân này. Và câu hỏi đang đặt ra là sau khi ông Obama rời Nhà Trắng, rời Tòa Bạch Ốc thì ai sẽ là người nối tiếp công việc này? Xin mời chị Kim Thoa.
Giả Liên Hiệp Châu Âu đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng là việc triệu tập Đại sứ Đức đến vì một bài hát chế nhạo Tổng thống Recep Tayyip Erdogan là không phù hợp với các giá trị dân chủ của Liên minh Châu Âu. Trong cuộc họp báo vào thứ Tư hôm nay khi được hỏi về vấn đề đó thì nữ phát ngôn viên nói rằng hành động đó dường như không phù hợp với việc mà giữ vững quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, vốn là những giá trị mà Liên minh Châu Âu rất trân quý. Bà nói thêm là Chủ tịch Ủy ban Châu Âu tin rằng điều này làm cho Thổ Nhĩ Kỳ rời xa Liên minh Châu Âu hơn thay vì trở nên gần gũi hơn với họ. Thổ Nhĩ Kỳ là một ứng viên có tham vọng trở thành thành viên của Liên minh Châu Âu. Tuần trước đã triệu đại sứ của Đức đến để phản đối việc phát sóng một cái đoạn video ngắn có tên là Erdogan để chế tạo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về những cáo buộc là ông đã chi tiêu hoang phí và đàn áp các quyền tự do dân sự. Các nhóm dân quyền và phương Tây đã nhiều lần chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ về hồ sơ theo dõi nhân quyền ở đó. Nhưng mà khối 28 quốc gia hôm 18 tháng 3 đã đạt một cái thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc kiềm chế dòng người di cư lớn chưa từng thấy để đến châu Âu. Và Tổng thống Erdogan đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ lời chỉ trích nào về hồ sơ nhân quyền của Thổ Nhĩ Kỳ. Và đây là những cái điều mà cho thấy rằng là để mà có thể nói chuyện cởi mở với Liên minh châu Âu thì phát ngôn viên cho biết để giải quyết những vấn này bởi vì thật sự là họ muốn Thổ Nhĩ Kỳ đến gần hơn với các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực này. Vâng, và thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị trong.
Việt Entertainment hân hạnh giới thiệu chương trình Tiếu Vương Hội đặc sắc mừng mùa lễ Mother's Day, chủ đề Tiếu Lâm Kỳ Phùng.
Cười tưng bừng với 12 danh hài từ 6 nhóm hài đang được yêu thích.
Việt Hương, Hoài Tâm,
Minh Nhí, Minh Phượng,
Thúy Nga, Chí Tài,
Anh Vũ, Kiều Mai Lý,
Trung Dân, Đại Nghĩa và Văn Ri trong các tiết mục hài hước cười té ghế.
Khán giả sẽ cười nghiêng, cười ngã, cười từ đầu đến cuối qua vở hài kịch mang đậm chất miệt vườn miền Nam với tựa đề Bà Xuôi Number One, một đêm thư giãn thật xứng đáng trong mùa lễ Mother's Day.
Ca sĩ Bảo Khánh và Diễm Liên, MC Thanh Tùng, đạo diễn chương trình Kenny Khá Dương. Khán giả có cơ hội trúng thưởng lớn, nhiều quà giá trị và tiền mặt từ 300 đồng trở lên do Mạnh Thường Quân bảo trợ. Tiếu Lâm Kỳ Phùng lúc 6 giờ 30 chiều Chủ nhật 29 tháng 5 tại Grand Ballroom trong Asia Times Square.
Vé đồng hàng 65 đồng bán tại chợ Hồng Kông Dallas và Hồng Kông Grand Prix V Collection Arlington. Hãy đến với số 2 Tiếu Lâm Kỳ Phùng Chủ nhật 19 tháng 5, xin kính mời.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm, công ty S&P là thành viên của hội BBB chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Thông báo chương trình Obamacare năm 2016. Xin lưu ý, có rất nhiều giấy 1095A cho năm 2015 bị sai về giá bảo hiểm hoặc thiếu tháng. Nếu quý vị nằm trong những trường hợp này, cần phải liên lạc với Marketplace để yêu cầu giấy 1095A được sửa. Thời gian chờ có thể trên 30 ngày. Quý vị nên làm đơn gia hạn để tránh trễ hạn cuối khai thuế ngày 18 tháng 4. Những quý vị có nhận được thư thông báo từ Marketplace yêu cầu bổ túc giấy tờ, xin làm theo hướng dẫn trước ngày hết hạn để tránh bảo hiểm năm 2016 bị gián đoạn. Nếu bảo hiểm bị cắt giữa năm, quý vị phải chờ tới năm sau khi chương trình mở cửa để đăng ký lại. Mọi thắc mắc cần yêu cầu sửa giấy 1095A, kiểm duyệt hoặc bổ túc hồ sơ. Quý vị có thể gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 982 ra ngày 30 tháng 3 với những mục sau đây. Nếu chỉ có $3 thôi, thì bạn sẽ làm được gì ở Sài Gòn? Dù Uyên sẽ gợi ý vài tiết mục để giúp bạn tiêu pha thời gian rất thú vị qua bài viết dí dỏm của cô. Có lẽ bạn đã từng nghe nói đến sinh hoạt lên đồng nhưng chưa từng thấy tận mắt. Nhà báo Hỷ Long sẽ đưa bạn tham dự một buổi hầu đồng ở miền Bắc qua phần 2 bài phóng sự hấp dẫn và công phu. Họ đã cuồng si như thế là một chuyện tình tay ba, khác hẳn với những chuyện tình bình thường hay éo le trong đời sống. Những tình tiết kỳ lạ và táo bạo sẽ được thuật lại trong một chuyện vụ án. Có lẽ bạn đã từng nghe nói đến cuộc săn vàng ở Mỹ trong những thế kỷ trước. Sean Bảo sẽ đưa bạn đi ngược lại lịch sử về miền Viễn Tây qua bài viết hấp dẫn của ông. Ngoài ra bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới, thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam thế giới qua ảnh, Facebook có gì ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó, hay từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
Tin nóng hổi, quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, tại Hollywood Beauty School Garland.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi
được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, học phí 200 đồng. Từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc để biết thêm chi tiết. Cindy Mai
469-631-1954, 469-631-1954.
Lucy Võ 714-878-0892.
Asintech Tax Season Sale, Tax Season Sale. Nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu con voi, con cọp, làm tại Nhật, bớt đến 30% off.
Nệm Memory Foam 100% Made in Italy, sale 599 đồng. Máy rung tan mỡ giảm cân, sale 799 đồng. Mua trọn bộ karaoke tặng ghế full body massage trị giá 3.000 đồng.
Đặc biệt, mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Ý trị giá 2.000 và 5 năm bảo hành tại nhà, trả góp chỉ 4 đồng một ngày.
Vâng, đúng vậy. Khi mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Italy trị giá 2.000 đồng, 5 năm bảo hành.
Asintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì?
Đừng đợi đến khi quá trễ, mua trước cho cha mẹ chương trình học sự hoặc mộ phần như một món quà tri ân các đấng sinh thành. Đừng để đến lúc đau đớn vì mất người thân, lại trăm điều phải lo vì cảnh tăng gia bối rối.
Xin nhớ mua trước, giá lúc nào cũng được giảm đến 25% và giá bảo đảm như vậy, mãi cho đến khi cha mẹ tạ thế. Hơn nữa, được trả góp không tiền lời. Nếu cha mẹ muốn mai táng, thì Restland là nghĩa trang đẹp và lớn thứ hai tại nước Mỹ là câu trả lời hợp lý nhất.
Xin đừng ngần ngại gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898 để tham khảo về tang lễ, đất nghĩa trang và các phục vụ.
Đặc biệt, thân nhân sắp qua đời, anh Trần Lộc vẫn giúp được mua tang lễ với giá discount. Trần Lộc 972-272-4898.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Sài Gòn Radio.
Thưa các thính giả, trở lại phần thứ nhì của thời sự buổi trưa, mời chị Mộng Lan với tin Hoa Kỳ.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, chiến dịch giành thêm phiếu đại biểu để được Đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống đang diễn ra tại tiểu bang Wisconsin, tiểu bang nhà của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Cử tri thuộc giới công nhân tại thị trấn công nghiệp Janesville, cũng là thị trấn nhà của ông Paul Ryan, đã mạnh mẽ ủng hộ cho ông Donald Trump, đứng xếp hàng trong số hàng ngàn người hy vọng được thấy ông Donald Trump tại trung tâm hội nghị Janesville, là quyết định phúc chót ông William Collett, một nhân viên kế toán. Ứng cử viên tổng thống, ông sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Wisconsin ngày 5 tháng 4 tới đây, cũng sẽ là một quyết định vào giờ chót. Hãy nhìn vào chương trình NAFTA đã được các chính trị gia bỏ phiếu thông qua, và họ biết rõ là công ăn việc làm sẽ nhảy qua biên giới. Đây là mối quan tâm chính đối với nhiều người tại Janesville, nơi tọa lạc của nhiều nhà máy lắp ráp xe hơi của công ty General Motors ở Wisconsin. Những nhà máy này đã không hoạt động gần một thập niên. Việc đóng cửa nhà máy làm cho hàng ngàn người trong khu vực này mất đi những việc làm được trả lương cao và thay đổi lối sống của nhiều người sống tại thị trấn của giới công nhân. Những công nhân này đại diện cho một phần lớn giới cử tri về phe Đảng Cộng hòa. Trở lại với Hoàng Tính.
Thưa quý vị, nguyên ứng viên tổng thống đang là thống đốc Scott Walker của tiểu bang Wisconsin trong ngày hôm qua cũng đã tuyên bố là sẽ hậu thuẫn nghị sĩ Texas ông Ted Cruz tranh cử tổng thống. Trong một cuộc phỏng vấn truyền thanh của đài WTMJ, ông Walker cũng đã đánh giá là ứng viên tranh chức tổng thống là ông Ted Cruz đang ở một cái ưu thế mạnh nhất để mà thắng tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới đây. Và thưa quý vị, tiểu bang Wisconsin sẽ tổ chức sơ tuyển ứng viên tranh cử tổng thống vào ngày 5 tháng 4 sắp tới. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Hoa Kỳ đã ra lệnh cho các gia đình quân nhân Hoa Kỳ rời khỏi một số khu vực ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vì những lo ngại về an ninh. Ngũ giác đài đã ra lệnh chuyển 670 thân nhân của các quân nhân đi khỏi căn cứ không quân Incirlik, Izmir và Muga. Thư ký báo chí của ngũ giác đài là Peter Cook đã nói với các phóng viên báo chí là không có đe dọa cụ thể nào dẫn đến quyết định này. Đây là một quyết định dựa vào nhiều yếu tố thận trọng. Và theo thông báo của Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Mỹ-Âu, thì quyết định di chuyển các gia đình quân nhân và nhân viên dân sự này được tham khảo với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Lệnh này không ảnh hưởng đến 100 thân nhân của các quân nhân đang ở Ankara và Istanbul. Ông cho biết rằng ngũ giác đài xem việc của các gia đình quân nhân định cư tại hai thành phố đó của Thổ Nhĩ Kỳ là thích hợp trong điều kiện an ninh và các biện pháp đề phòng đang có ở đó. Và theo thông cáo chung của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao, đây không phải là một quyết định lâu dài chấm dứt việc các gia đình quân nhân định cư tại các căn cứ quân sự đó. Và thông cáo nói tiếp rằng, Incirlik vẫn tiếp tục giữ một vai trò thiết yếu trong các cuộc hành quân của Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Và loan báo này được đưa ra vài tiếng sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc và Susan Rice và Ngoại trưởng John Kerry họp với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, một giới chức của Bộ Quốc phòng cho rằng thời điểm ra thông báo này chỉ là một sự trùng hợp. Ông bảo không có vấn đề cụ thể nào mà họ được phía Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cả. Vâng, mời chị Mộng Lan kết thúc.
Dạ, cùng với Hoàng Tính, Kim Thoa và Mộng Lan, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý khán giả. Kính chúc quý vị một bữa ăn trưa thật ngon miệng và một buổi chiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kim Thoa, Hoàng Tính và Mộng Lan xin kính chào, tạm biệt.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Các bác sĩ nổi tiếng trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage tốt nhất thế giới.
Được biết rằng cái Medical Chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền. Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới. Không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Granbury, Arlington.
972-660-8999, 972-660-8999.